This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và kính thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính.
Hôm nay bạn như thế nào rồi, có khỏe hay không? Bầu trời, ánh sáng hôm nay Hoàng Tính thấy rất là chan hòa, rất là đẹp đó. Hôm nay chắc có lẽ là một ngày mát trời phải không bạn?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng trong 40 ngày qua, ngày hôm nay là đẹp nhất vì một cơn mưa rất là lớn xảy ra rock wall, mà không biết bên anh Hoàng Tính có mưa hay không.
Có chứ, có.
Rất là lớn.
Có, sáng sớm là có rồi à, bạn. Nhà bạn ở phía cao lần có, nhưng mà không biết Arlington của chúng ta có hay không nữa, đó mình chưa biết được ha.
Hình như là ở bên khu vực ở bên phía Arlington thì nó không có, đa số nó chuyển hướng về hướng east thì nó nhiều hơn, nhưng mà mỗi lần mưa như vậy thì Hoàng Tính không phải là mát không đâu, nhưng mà nó đã giảm xuống một cái pollution, tức là cái ô nhiễm môi trường rất là nhiều. Và những người nào mà quý vị nào mà đang bị allergy thì rất là mừng khi có những cơn mưa như vậy đó anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, như vậy thì cái tình hình của cái thời tiết chúng ta sáng sớm chào màu với cái thời tiết như vậy thì không biết là kinh tế thị trường hôm nay nó có đỡ hơn hay không nha Tiến Dũng.
Nó dịu xuống liền, tức là một cơn mưa thôi là thị trường chợ rất wow, nó dịu xuống liền. Riêng về Dow Jones Hoàng Tính ở ngày khoảng chừng 2 ngày qua thì gọi là thê thảm, rớt xuống trên 1.000 điểm, nhưng mà sáng hôm nay bắt đầu vực trở dậy. Hôm qua thì thấy là đã khoảng dưới 16.000, chỉ có 15.000 mấy trăm điểm thôi, bây giờ là 16.228 điểm, và hiện tại bây giờ nó lên đến 257 điểm, và Nasdaq thì lên 109 điểm, một số hiện tại là 4.635 điểm, S&P 500 lên 33 điểm, một số hiện tại bây giờ là 1.927 điểm, thì nốt 10 năm là 2.09%. Dầu thô thì tăng 2.22%, là khoảng gần 1 đồng cho dầu thô là 39 đồng 09 xu. Euro hiện tại đổi được 1 đồng 15 xu. Vàng thì giảm khoảng gần 10 đồng. Xin lỗi, 1.4%, tức là giảm chỉ khoảng gần 10 đồng. Nếu mà 1% của 1.000 là chỉ còn có 1.137 đồng 10 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm đó, thì ngày hôm nay là 3.92%, tuần rồi cao nhất là 4.03%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.94%, tuần rồi cao nhất là 3.02%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.547 đồng, bán ra là 22.647 đồng. Nhưng mà cái đây là con số mà của chính phủ đưa ra, tức là những cái công ty gọi là kinh quốc doanh đấy quý vị. Nhưng mà thật sự ra ở thị trường hiện tại giờ chúng ta có thể bán ra được 23.000 cho một miếng kim, tức là cái số ngoài thị trường là khoảng 29.923.000 vân vân. Vì quý vị nào mà đi Việt Nam đó thì chúng ta nên nhớ không phải là 22.647 đồng là bán ra đâu, nhưng mà chúng ta có thể bán ra cái đồng Mỹ kim chúng ta đến gần như là khoảng 23.000 cho một đô, tức là khoảng 2.300.000 đồng cho 100 đô. Vàng thì mua vào là 34.730.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 34.950.000 đồng cho một lượng, và vàng cũng xuống rất là mạnh, ngày hôm qua đã trên 35.000 mấy trăm đồng cho, với xin lỗi, 35 triệu, bây giờ thì chỉ còn có dưới 35 triệu rồi thưa vị. Và cái bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị phải nói rằng cái lý do tại sao mà thị trường đã bán tháo bán đổ trong những ngày qua. Nếu quý vị nào mà chơi về chứng khoán đó, thích giỡn với tiền đó, thì chúng ta biết rằng cái luật, định luật mà bất thành văn, tức là không thể di dời được, đó là 10% rule. Tiến Dũng nói câu này ra là ai mà chơi stock, buôn stock hay bán stock là biết liền. Cái luật mà đưa ra từ nào đến giờ là 10%, nếu mà bạn individual stock, tức là mua stock cá nhân, mua mà gọi là trading đó, thì cái 10 mà bạn hỏi là 10% là cái gì đó, là bạn đang nằm trong cái dự là trouble rất là dữ, vì cái luật này ai mà trading thì họ cũng biết hết. Vì theo như cái định luật đưa ra, cái stock mà xuống dưới 10% đó là bạn phải bán ra. Vì thế khi cái tuần lễ vừa rồi đó, cái stock nó xuống hơn đến mấy chục phần trăm như vậy đó, ví dụ như 1.000 trong 17.000 điểm mà mất hết 1.000 điểm là con số nó quá nhiều và làm cho người ta bán tháo bán đổ rất là nhiều, gọi là sell off, và làm cho thị trường chứng khoán rúng động, không phải riêng về Hoa Kỳ không mà tất cả châu Á, Nhật Bản, Việt Nam, mà cái người đã giật cái ngòi này ra thì không ai khác đó là đồng chí Trung Quốc. Khi mà đồng chí devalue cái đồng tiền xuống, nhân tệ xuống thì làm cho nhiều cái chuyện xảy ra như ngày qua. Nhưng mà ngày hơi sáng hôm nay thì Trung Quốc ngược lại bắt đầu, họ lại bắt đầu giảm giữ reserve, tức là cái tiền họ không có giữ nữa, rồi họ đã làm một vài chiêu thức khác để hầu cho giữ lại cái thị trường. Nhưng mà không biết rằng trong hôm nay thôi và ngày mai sẽ như thế nào. Và trong khi đó thì nếu mà nói về cái 10% đó, thí dụ như một cái thí dụ đơn giản đi, bạn mua một cổ phần 50 đồng, sau đó nó lên được 60 đồng là bạn lời được 10 đồng. Nhưng mà qua ngày kế nữa nó xuống chỉ có 45 đồng một share thôi, thì bạn phải bán ngay. Tính ra 50 đồng, 45 đồng thì bạn đã mất đi 10%, thì bạn nên bán ngay, tức là sell liền, là bạn gọi là should be out, end of story. Tức là một cái cổ phiếu mà bạn mua 50 đồng, nó lên 60 đồng, nhưng mà khi mà nó xuống còn 45 đồng là bạn phải sell out và không có giữ cái stock đó nữa. Và cái luật đó là như vậy. Và theo những cái luật này, theo ví dụ nghĩ đó, không phải riêng về chúng ta chơi cổ phiếu không thôi, nhưng mà những cái thứ khác chúng ta cũng có thể làm giống như vậy. Vì thà rằng chúng ta lỗ 10%, còn hơn là chúng ta cứ chờ đợi. Có nhiều người họ luôn luôn chờ đợi để cái thị trường nó lên, hay là cái xe chúng ta lên giá, hay cái nhà chúng ta lên giá, hay là lượng vàng chúng ta lên giá. Thực sự những cái đó chúng ta chờ đợi trong hy vọng tốt, không có sai. Nhưng mà đặc biệt những cái sự đầu tư đó thì chúng ta không nên chờ đợi, vì cái quyết định nó rất là đúng đắn. Chẳng hạn như một cây vàng là 1.000 đồng mà nó xuống còn 900 đồng là chúng ta mất đi khoảng 10%, thì chúng ta nên bán liền. Thà rằng chúng ta 10% còn hơn là nó xuống khoảng 800 đồng, xuống còn 700 đồng, chúng ta càng lỗ dữ nữa. Nhưng mà khi cái cây vàng nó lên lại chút xíu đó, nó lên khoảng 10% nữa là 1.000, thì chúng ta mua lại cây vàng đó. Tức là lên 10% hoặc là xuống 10% khoảng cái đó, hay là bất cứ giá trị nào cũng vậy, thì 10% là cái luật mà có thể giữ trong lúc mà lời 10% hoặc là rớt 10%, thì khoảng đó thì cái rủi ro nó thấp hơn. Nhưng mà tôi thấy rằng cái điều này không có xảy ra như là của ông Warren Buffett, tức là ông rất là liều mạng như vậy. Mặc dù stock nó xuống cỡ nào không biết, ông muốn mua là mua, hay nó lên cỡ nào không biết, ông muốn mua là mua. Đây là cái định luật mà xài chung, nhưng mà đôi khi liều lĩnh, tức là có gan làm giàu thì lại khác nữa. Và bản tin kế tiếp thì nói về Boeing phải nói là họ đã hăm dọa sẽ lay off một số người, tức là vài trăm, several hundred nhân viên. Và đặc biệt những nhân viên này làm cho cái satellite, tức là về cái satellite division. Khi mà họ thấy một cái sự đình trệ và không có sự trả lời dứt khoát từ chính phủ, tức là về US military, họ đã đầu mua lại cái những cái satellite division này, nhưng mà bây giờ thì không nghe nói gì hết. Thì bắt buộc Boeing đã không thể nào đầu tư tiếp nữa, và họ sẽ cut vài trăm, tức là nhiều trăm nhân viên khoảng từ đây đến cuối năm 2015. Trong khi đó thì Chipotle phải nói là họ đã chiều ngày hôm qua họ nói là họ sẽ mướn vào khoảng 4.000 người để làm cho cái gọi là cái nhà hàng thức ăn nhanh này. Thì chúng ta biết Chipotle là một cái thức ăn mà của người Mỹ, họ nấu theo cái cách thức của người Mỹ. Thì họ nói là vào khoảng September 9, tức là ngày 9 tháng 9 tới đây, họ sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 11 giờ sáng. 8 giờ sáng đến 11 giờ thì họ sẽ mở cửa tất cả hầu hết những cái tiệm Chick-fil-A, và mỗi tiệm như vậy họ sẽ mướn khoảng 6, họ sẽ lấy nhận khoảng 60 cái application, từ cái đơn xin việc làm. Họ nói rằng hiện tại bây giờ thì công việc của cái nhà hàng Chick-fil-A này nó bắt đầu nó tăng lên, cũng có nhiều người ăn hơn từ khi họ đã tẩy chay McDonald's, họ chuyển qua Chick-fil-A, rồi bây giờ thì họ lại short người, thì họ phải nói là nhằm cái ngày National Career Day thì họ sẽ mướn khoảng 4.000 người. Và cái công việc rất là đơn giản, đây là những cái công việc rất là entry level, tức là công việc rất là nhẹ nhàng, đơn giản, chẳng hạn như là taking order, hoặc là prep food, tức là lấy cái order, rồi prep food là chúng ta sửa soạn thức ăn ở sau bếp để mà cho người sếp, hay là chúng ta chiên xào nấu vân vân. Thì đó là những cái công việc rất là đơn giản. Vì thì cái công việc này, nếu quý vị nào con em mà chúng ta muốn đi làm thêm part time thì có thể đến Chick-fil-A vào ngày 9 tháng 9 tới đây. Tùy mỗi cái tiệm như vậy là nhận đến 90 cái application. chúng ta nên khuyến khích con em chúng ta đi làm để có tiếp xúc với xã hội cũng như là biết cái đồng tiền giá trị như thế nào, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì phải nói rằng đúng bản tin này đầu tiên là phải đưa ra, nhưng mà Tiến Dũng xin gửi ở giữa để quý vị có thể quan tâm rõ hơn là market. Cái cuộc khủng hoảng mà nó xảy ra những ngày qua phải nói ảnh hưởng đến toàn cầu. Đó là một sự thách thức mới cho cái kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và bắt đầu khoảng ngày giữa tháng 9 tới đây. Phải nói là trong 5 năm trời, cái số tiền mà gọi là tiền lãi suất nó gần như là 0% kể từ năm 2008 cho đến nay. Thì cái điều này đã làm cho Federal phải giữ hoài, họ cũng đã bung tiền ra. Thì chúng ta thấy rằng cái sự khủng hoảng tài chính gọi là ngắn hạn với xảy ra vừa rồi đó, thì nó làm cho thị trường gọi là cái Federal, tức là Quỹ Dự trữ Liên bang, đặc biệt là bà Janet Yellen, đã có một cái câu hỏi rất là lớn, gọi là dùng cái từ không có sai là thập thò. Không biết là có nên lên hay không. Thì theo như cái lời nhiều nhà kinh tế gia, họ nói là giống như là pouring more oil on the flames, giống như tiếng Việt là đổ dầu thêm lửa. Khi thị trường mà nó là tumble như vậy đó, thì phải nói là không thể nào mà nâng lãi suất lên nữa. Thì giống như là hôm qua thì Dũng có nói là double impact, tức là nó xảy ra hai cú đấm một lần, thì nó rất là thê thảm. Thì cách đây khoảng chừng vài tuần trước đó, thì khả thi nó xảy ra khoảng 40-45%, tức là Federal nói rằng họ sẽ chắc chắn formally là ngày giữa tháng 9, là 15 tháng 9 đó, là sẽ 27 tháng 9 là sẽ lên cái lãi suất. Nhưng mà cái cách đây khoảng 2-3 ngày vừa rồi đó, thì cái sự mà thăm dò lại thì thấy là chỉ có 35%, và trong khi đó thì họ cứ họp, Federal cứ họp liên tục để quyết định có lên hay không. Nhưng mà ngày hôm qua sau cái họp đi ra rồi, cái con số từ 45 xuống còn 35, bây giờ chỉ còn có 20% là cái chance, cơ hội có thể nâng cái lãi suất lên mà thôi. Không biết rằng qua ngày mốt nữa, ngày kia nữa thì sẽ như thế nào. Nhưng mà cái điều này hiện tại bây giờ nó đang giữ cái mập mờ, vì thị trường chứng khoán nếu mà lên trở lại, mà phấn khởi trở lại đó, thì cái lãi suất này có thể nâng lãi suất của từ Federal có thể là 35 trở lại, ngược trở lại. Thì từ đây tháng 17 tháng 9 hay là 15 tháng 9 thì vẫn còn hơn 2 tuần nữa, thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi vị nói về cái home price, tức là cái giá trị nhà của Hoa Kỳ. Ở đây là nó có một phần nào đó lên, nhưng mà đặc biệt có khoảng 20 thành phố lớn mà cái giá trị nhà nó lên khoảng trên 10% trong khoảng tháng 6. Và Tiến Dũng thường nói vị là nếu mà vị có tiền trả đứt một căn nhà rồi đó, thì vị nên đầu tư thêm một căn nữa, vì hiện tại lãi suất còn thấp lắm. Và dễ mượn tiền nữa, chúng ta đao một căn nhà, mua căn nhà thứ hai cho mướn, thì chúng ta có thể dư ra một khoản tiền nữa. Và đặc biệt những người nào trả rồi và có income stable, ví dụ như anh Hoàng Tính đi, mua căn nhà trả bớt rồi, bây giờ anh thế chấp cái nhà đó vào nhà băng, lấy tiền ra đao xuống mua căn nhà mới, rồi anh trả từ từ, nhưng mà cái income anh phải vững, cái income không vững thì anh mượn hai cái nhà là coi chừng anh mất cả hai căn, vì cái nhà kia anh lấy equity ra rồi anh mua một cái nhà mới nữa. Nhưng mà anh trả bước rồi, mà trong cái đó công việc anh thoải mái đó, thì cái nhà thứ hai anh cho mướn thì người ta sẽ trả tiền nhà cho anh. Anh không cần phải lo. Và anh sẽ trả tiền, cái số tiền mà anh mượn equity của cái nhà đang ở đó, thì anh làm việc bao nhiêu anh trả tiền vào cái nhà đó. Thì cuối cùng khoảng 15 năm sau hay là 20 năm sau thì anh lại có thêm một căn nhà nữa. Thì điều đó thì Dũng khuyến khích quý vị làm. Riêng về 20 thành phố mà hiện tại bây giờ cái số giá trị nó lên rất là nhiều. Ở Denver thì nó lên đến 12.2%, rồi ở San Francisco lên đến 9.5%. Riêng về ở Dallas đứng thứ ba là lên đến 8.2%. Vậy thì cái cơ hội mà chúng ta mua nhà vẫn còn, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì chúng ta nên mua bây giờ, còn không thì chắc chắn nó sẽ lên nữa, và tiền lãi suất nó lên nữa thì chúng ta khó mà mua được căn nhà thứ hai hoặc là căn nhà đầu tiên của chúng ta, thưa vị. Xin trả lời Hoàng Tính.
Dạ vâng, sau cái thời gian mà thị trường của nhà cửa xuống thì chúng ta thấy rằng là trong một vài năm trở lại đây cũng đã lên trở lại. Và cái cách thức mà Tiến Dũng trình bày gửi đến cho chúng ta đó là khi mà không phải là Tiến Dũng trình bày là cái ý kiến của Tiến Dũng, mà thường thì đa số Hoàng Tính thấy rằng là có rất là nhiều những cái gia đình, như quý vị cũng thấy, đó là mình có nhà rồi nhưng mình cũng ráng mình mua thêm một hai căn nhà để mình có tiền để dư để cho mướn, rồi là cuối cùng thì chúng ta được có một cái lợi. Nhưng mà ngoài ra còn có những cái điều mà như Tiến Dũng trình bày, cho nên quý vị cần lưu ý nhé, thưa quý vị. Tiến Dũng mấy căn Tiến Dũng?
Em thì không có mua nhà dưới đất anh ơi. Vâng, anh chỉ có một căn thôi, Hoàng Tính chỉ có một căn thôi.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Chúng ta hẹn gặp nhau ngày mai nha, Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiêu Dung, cảm ơn quý vị.